Nếu như ngày trước em lìa xa sao đường, cũng bởi vì em đã chạy theo ai tình, theo đèn màu quyến rũ, theo bạc thiền mê lu, cũng bởi vì em đã lìa xa giao đường. Giờ đây nhiều ê chề lần theo lối con về, lượng cha chắc vui lòng tha thứ. Hồi trước
mùa chay hướng đến phục sinh, và tột đỉnh của mùa chay đó là tam nhật vượt qua, có nghĩa là mầu nhiệm vượt qua hay là biến cố vượt qua. Bởi thế nên nếu mà chúng ta không hướng đến phục sinh và đến vượt qua đó thì là mùa chay vô ý nghĩa, không có giá trị gì hết, và nó còn làm cho mình nặng mình thêm và nó tự diệt thôi. Bởi vì bỏ mình đi để làm gì? Nếu không phải để sinh hoa trái, nếu không phải để được rỗi, mà bây giờ chúng ta cứ phải bỏ mình đi mà chẳng thấy được cái mục đích của nó để làm gì nữa thì đúng là vô nghĩa thôi. Thấy không? Không có giá trị gì hết. Đó là lý do mà Chúa nói là khi các con ăn chay, hãy chải đầu, sẫy sức thơm, vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Ăn chay nhưng mà phải có tính cách phục sinh, phải có tính cách sự sống, phải có tính cách vui và có cái tính cách bác ái. Nó mới là ăn chay thật. Bây giờ chúng ta cũng vậy, đang nói về vấn đề cải thiện. Thì chúng ta đã từng nghe thấy ba bài đầu rồi. Cải thiện tại sao, cải thiện ở chỗ nào, cải thiện những gì. Và hôm nay chúng ta tới cải thiện bằng cách nào. Chứ không phải là chỉ có biết tại sao, ở chỗ nào và những gì. Nhưng mà còn vậy thì bây giờ bằng cách nào để cải thiện đây? Mời các anh chị nghe bài thứ tư hôm nay nhé. Cải thiện bằng cách nào? Sau khi đã biết được lý do tại sao phải cải thiện ở chỗ nào và phải cải thiện những gì là những phần thuộc về lý thuyết của việc cải thiện. Giờ đây, chúng ta tiến sang phần thực hành việc cải thiện. Cải thiện bằng cách nào? Hay nói cách khác, làm sao để có thể cải thiện và cải thiện như thế nào đây? Nếu lý do chúng ta phải cải thiện là vì chúng ta là kẻ có tội, nhưng muốn được đời đời cứu rỗi, và việc cải thiện ở chỗ canh tân nội tâm, thì để có thể cải thiện, chúng ta phải biết nhận lỗi mình và phải tránh dịp tội. Nếu lý do chúng ta phải cải thiện là vì hạt giống ơn thánh trong chúng ta cần phải trổ sinh hoa trái thiêng liêng, và việc cải thiện ở chỗ làm theo ý Chúa, thì để có thể cải thiện, chúng ta phải năng lãnh nhận các phép bí tích. Nếu lý do chúng ta phải cải thiện là vì Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi, và việc cải thiện ở chỗ trở về với tình yêu Thiên Chúa, thì để có thể cải thiện, chúng ta phải biết cầu nguyện với Chúa. Trước hết, cải thiện bằng cách nhận lỗi và tránh dịp tội. Nhận lỗi. Theo nguyên tắc, muốn sửa lỗi phải biết nhận lỗi. Do đó, trên thực hành, nếu không nhận lỗi, chắc chắn không thể nào và không bao giờ có thể sửa lỗi được. Nhưng làm thế nào để có thể nhận lỗi? Nếu tôi cho những việc tôi làm không phải là lỗi, và cũng chỉ vì tôi cho những việc tôi làm không phải là lỗi nên tôi mới làm. Một người không nhận lỗi có thể vì mấy lý do chính yếu sau đây. Thứ nhất, vì vô ý thức tội lỗi. Không biết tội là gì. Như trường hợp dân Do Thái nhất định đòi giết Chúa Giêsu cho dù máu của người có đổ lên đầu lên cổ của họ. Thứ hai, vì sợ trách nhiệm phải đền trả hay cải thiện. Như trường hợp Ca-in cho mình không phải là người giữ A-ben em mình, bị chính hắn ghen tương sát hại. Thứ ba, vì tự ái xấu hổ nên đổ cho hoàn cảnh để mà chạy tội. Như trường hợp Eva đổ lỗi cho con rắn và A-dông đổ lỗi cho Eva. Chúng ta cũng vậy. khi xưng tội, chúng ta cũng con phạm tội này nhưng vì cái này, vì cái kia. Con ghét chồng con bởi vì chồng con chửi con. Vân vân. Thứ bốn, vì dựa vào những yếu tố bên ngoài để mà phạm tội, như trường hợp Phi-la-tô rửa tay để xử tội Chúa Giê-xu theo ý dân Do Thái muốn giết Chúa. Thứ năm, vì kiêu căng nên mù quáng, như trường hợp của người Pha-ri-siêu lên đền thờ cầu nguyện khoe khoang công lênh lại càng thêm tội. Muốn tránh tình trạng phạm tội mà không nhận ra tội của mình để mà cải thiện, nên để ý những việc sau đây. Không ra tay làm công việc gì mà lương tâm còn đang bối rối về nó. Ngưng làm công việc mà khi làm công việc đó tâm hồn cứ cảm thấy bất an. Năng bàn hỏi với cấp trên hay người khôn ngoan mỗi khi không biết phải giải quyết ra sao hay hành động thế nào. Lắng nghe những lời chỉ bảo, đề nghị, phê bình và chỉ trích của người khác. Hồi tâm xét mình hàng ngày xem về phần tích cực, mình có sống đúng với ơn gọi của mình qua việc chu toàn mọi bổn phận lớn nhỏ hay không? Và về phần tiêu cực, mình đã phạm những lỗi lầm nào? Tại sao mình đã làm như vậy? Tránh dịp tội. Muốn cải thiện đời sống, bề trong chẳng những phải biết nhận lỗi của mình thì mới sửa mình được. Bề ngoài còn phải biết tránh xa dịp tội nữa mới thực sự tỏ ra dấu hiệu và thiện chí ăn năn thống hối. Nếu không nhận lỗi, chúng ta không thể sửa lỗi thế nào. Nếu không tránh dịp tội, chúng ta cũng không thể nào sửa lỗi như vậy. Chẳng hạn, biết rằng hễ đọc kinh mà ngồi, thế nào mình cũng ngủ gật. Thì để tránh ngủ gật khi đọc kinh, chúng ta hãy đứng hay quỳ mà đọc kinh. Hay biết rằng xem cuốn phim ấy hay đọc cuốn sách ấy, thế nào mình cũng bị cám dỗ về đức trong sạch. Thì để khỏi bị cám dỗ về đức trong sạch và ham muốn điều lỗi đức trong sạch, đừng coi phim đó và đừng đọc cuốn sách đó nữa. Nếu bà Eva sau khi nghe rắn quỷ cám dỗ không nhìn lên cây biết lành biết dữ để thấy rằng trái cây ngon lành bắt mắt, thì chưa chắc bà đã giơ tay ra hái mà ăn. Hãy nhớ rằng, dịp tội không phải ở tại ngoại cảnh cho bằng ở ngay nơi chính mình, nơi mắt mình, nơi tay mình. Không phải hay sao? Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Thánh Ma-thêu đoạn 5, từ câu 28 đến câu 29, đã không nói, nếu người phụ nữ nên dịp tội cho ngươi, hãy giết mụ ấy đi. Thà chết một mạng người còn hơn là cứ vì mụ ấy còn sống đã nên cớ cho ngươi phạm tội mất lòng Chúa. Mà là nói, nếu mắt phải ngươi nên dịp tội cho ngươi, hãy móc nó ra mà quẳng nó đi. Thà mất một phần thân thể còn hơn toàn thân bị quăng vào hỏa ngục. Do đó, tránh dịp tội chẳng qua chỉ là giữ ngũ quan, giữ mắt trong sạch cho khỏi những hình ảnh kích dục, giữ tai nghiêm chỉnh cho khỏi nghe những lời nói xấu hay chỉ trích người thứ ba, làm cho chính mình cũng khinh người ấy, giữ lưỡi điều độ cho khỏi sống để mà ăn, giữ tay nết na cho khỏi những sờ mó mất nết hay những cầm nhầm các đồ vật không phải của mình, giữ chân đàng hoàng cho khỏi đi đến những chỗ lén lút tối tăm. Thứ hai, cải thiện bằng cách năng nhận các phép bí tích. Một thực tại không thể phủ nhận và là một chân lý không thể sai lầm, đó là không có ơn Chúa, dù cố gắng mấy đi nữa, con người cũng không thể nào cải thiện đời sống được. Ơn Chúa được ban cho con người qua Chúa Jesus Kitô, đấng đầy ân sủng và chân lý. Nhân tính của Chúa Kitô chính là phương tiện để thông ơn Thiên Chúa cho con người. Lời của Chúa Kitô là thần linh và là sự sống. Thánh thể của Chúa Kitô là bánh Thiên Chúa bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian. Việc làm của Chúa Kitô là ánh sáng thế gian, ánh sáng ban sự sống. Con người của Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống. Chẳng những từ bàn tay của Chúa Giêsu quyền năng chữa trị mọi tật nguyền bệnh hoạn phần xác của con người đã được phát ra, mà ngay cả áo Chúa cũng có mãnh lực ấy. Ngày nay, Chúa Giêsu không ở với loài người một cách hữu hình như ngày xưa nữa, nhưng người vẫn ở với loài người một cách bí tích, mà hiện thân tiêu biểu là bí tích thánh thể. Từ các bí tích này, quyền năng thần linh của người vẫn tác dụng nơi các linh hồn thành tín lãnh nhận người. Bằng chứng hiển nhiên là đời sống thánh thiện siêu phàm của các thánh, nhất là các thánh tử đạo, còn đỏ ngầu những trang lịch sử của nhân loại, với những tinh thần và hành động vượt trên bản tính bẩm sinh và khả năng chịu đựng của một con người tự nhiên. Chính chúng ta cũng cảm thấy một phần nào tác dụng của ơn thánh khi chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể một cách sốt sắng. Ở chỗ, chúng ta dễ giữ mình sạch tội hơn, dễ hy sinh hãm mình hơn, dễ chịu đựng trái ý hơn, dễ làm việc phận sự của mình hơn, vân vân. Bằng nếu chúng ta lơ là hay bỏ bê hoặc khinh thường các phép bí tích như bí tích hòa giải và thánh thể, chúng ta sẽ không thể nào tránh được dịp tội và sẽ phạm hết tội này đến tội kia, dù có muốn trở lại với Chúa cũng không thể nào làm được. Ngoài thầy ra, các con không làm gì được là như thế. Sự sống thần linh mà chúng ta được thông hiệp từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội phải trổ sinh nhiều hoa trái nơi người Kitô hữu. Đó là các nhân đức, là các tinh thần của Chúa Kitô. Nhưng sự sống thần linh này chỉ có thể trổ sinh hoa trái khi ơn thánh nảy mầm và phát triển nơi con người mà thôi. Của ăn nuôi xác con người làm cho xác họ lớn lên. Nhờ đó họ dần dần trưởng thành, làm được những việc người lớn thế nào. Ơn thánh cũng cần những của nuôi linh thiêng là các bí tích để phát triển và làm cho con người sống động một cách siêu nhiên như Chúa Kitô đã sống như vậy.
Cũng bởi vì em đã lìa xa đạo đường nên em lạc lối theo đời quay quay cuồng, trôi theo dòng nước cuốn không bên bờ không hướng. Cũng bởi vì em đã lìa xa đạo đường, giờ đây
cải thiện bằng cách cầu nguyện. Dù cố ý tránh hết mọi dịp tội, trong bầu khí nhiễm độc của xã hội sặc mùi hiện sinh và lõa lồ ngày nay, vì hoàn cảnh bất ngờ xảy ra hay vì những bó buộc phải giao tiếp và đụng chạm trong đời sống chung, chúng ta cũng khó lòng mà giữ mình hoàn toàn khỏi bị ô nhiễm bởi những gương mồ hay những tập tục thế gian. Cho dù có xưng tội hàng tuần hay rước lễ hàng ngày đi nữa, bí tích thánh thể và bí tích hòa giải cũng không mấy tác dụng nơi chúng ta, và chúng ta vẫn có thể vấp phạm đến Chúa hay vẫn cứ sống cuộc sống tầm thường nếu chúng ta thiếu tinh thần cầu nguyện. Các thánh tông đồ không phải là những người đã sống gần Chúa Giêsu hơn ai hết hay sao? Thế mà các ngài vẫn bỏ Chúa mà tẩu thoát khi người bị bắt. thậm chí còn chối người đến 3 lần. Phải chăng là vì các ngài không thể tỉnh thức và cầu nguyện nên đã sa ngã ê chề như thế? Cầu nguyện không phải là đọc kinh, là suy gẫm, là nhớ Chúa, là kết hợp. Đúng hơn, cầu nguyện là tinh thần của việc đọc kinh, suy gẫm, nhớ Chúa và là cách giúp để kết hiệp với Chúa. Cầu nguyện chính là giao tiếp với Chúa, là gắn bó với Chúa, là yêu mến Chúa. Khi linh hồn yêu mến Chúa, gắn bó với Chúa, thì bất cứ làm việc gì, công việc ấy cũng là tác động cầu nguyện của linh hồn. Và chính vì yêu mến Chúa và gắn bó với Chúa trong tinh thần cầu nguyện như thế, linh hồn sẽ luôn luôn sợ làm điều gì mất lòng Chúa và hết lòng làm đẹp lòng Chúa mọi đàng. Con người sa ngã và không nên chọn lành được là vì thiếu ơn Chúa. Thiếu ơn Chúa không phải là vì Chúa đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý, không muốn ban cho con người, mà là vì con người không biết cầu nguyện hay thiếu cầu nguyện. Không cầu nguyện, con người sẽ thiếu ơn Chúa để nên thánh và giữ mình sạch tội. Do đó, càng sa sút hay bỏ bê việc cầu nguyện, con người càng sa đọa. Sa đọa càng nhiều là dấu hiệu con người đã hầu như bỏ quên Thiên Chúa, đã hết sức bỏ bê việc cầu nguyện. Trong 2 thế kỷ 19 và 20, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần, như ở La Salette năm 1846, ở Lộ Đức năm 1858, ở Fatima năm 1917. Không lần nào Đức Mẹ, qua các vị sứ giả của người, không kêu gọi loài người cầu nguyện. Cầu nguyện là đề tài chính cho tất cả các lần Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ kêu gọi loài người nói chung và con cái mẹ nói riêng cầu nguyện. Nhưng mẹ không dạy cầu nguyện. Tuy nhiên, ở Fatima, cả 6 lần hiện ra với Lucia, Francisco và Jacinta, mẹ đều thúc giục việc cầu kinh mân côi hàng ngày. Theo lịch sử giáo hội và kinh nghiệm sống đạo của các thánh, kinh mân côi đã kéo ơn Chúa muôn vàn bất tận xuống cho chung cũng như riêng. Do đó, kinh mân côi cũng là phương tiện cho con người dùng để cải thiện đời sống và nên thánh. Qua các mầu nhiệm của kinh mân côi, nếu sốt sắng đọc và chiêm ngẫm, chúng ta sẽ thấy tình Chúa yêu chúng ta nơi Chúa Giêsu và qua mẹ Maria một cách nhưng không và bất tận. Bởi đó, chúng ta sẽ cảm mến các ngài, tạ ơn các ngài, đáp trả tình yêu của các ngài đối với chúng ta một cách xứng đáng hơn, bằng một đời sống đẹp lòng các ngài hơn, cải thiện đời sống ở tại việc nhận biết và trở về với tình yêu Thiên Chúa, bắt đầu bằng việc cầu nguyện là như thế.
Nếu như ngày trước em lìa xa giao đường cũng bởi vì em đã chạy theo ai tình, đèn màu quyến rũ theo bạc tình mê lu, bởi vì em đã lìa xa giao đường. Giờ đây nhiều ê chề lần theo lối con về, lượng cha chắc vui lòng tha thứ. Hồi chưa
kính thưa quý anh quý chị, đó là bài thứ 4 về vấn đề cải thiện bằng cách nào. Đấy, thì em xin tóm lại, cải thiện bằng cách thứ nhất nhận lỗi và tránh dịp tội, và cải thiện bằng cách là năng lãnh nhận bí tích, và cải thiện bằng cách là cầu nguyện. Trước hết là nhận lỗi, thứ hai là tránh dịp tội. Đấy, khi mà chúng ta xưng tội đấy các anh quý chị, thì chúng ta học giáo lý chúng ta biết rồi là có 4 việc đúng không? Trước hết là xét mình, thứ hai là ăn năn dốc lòng chừa, thứ ba là xưng tội, thứ bốn là đền tội, phải không ạ? Vậy thì trong 4 cái điều đó, điều nào quan trọng nhất ạ? Có phải là ăn năn dốc lòng chừa không? Chúng ta xét mình, chúng ta thấy tội chúng ta rồi, chúng ta không ăn năn dốc lòng chừa, chúng ta có vô xưng tội, có được tha tội không ạ? Cha không biết chúng ta không ăn năn dốc lòng chừa, cha có tha tội chúng ta cũng không được tha tội, bởi vì chúng ta có dốc lòng chừa đâu mà. Do đó nên cái vấn đề quan trọng nhất là dốc lòng chừa. Bởi thế nên trước khi chúng ta có chết đó, bất đắc kỳ tử đó, chúng ta chưa kịp xưng tội gì mà chúng ta mắc tội trọng, chúng ta ăn năn dốc lòng chừa cái tự nhiên là được rỗi à? Cái ăn năn dốc lòng chừa quan trọng nhất vẫn biết là bí tích để tha tội đấy. Nhưng chúng ta không ăn năn dốc lòng chừa không được tha tội đâu. Trái lại chúng ta còn phạm sự thánh nữa. Đó là làm cho cái bí tích thánh đó hư đi. Bởi vì chúng ta vô xưng tội mà không có chịu ăn năn dốc lòng chừa. Nghĩa là chúng ta muốn tiếp tục phạm tội nữa mà cứ đi vô xưng tội. Đấy, quan trọng nhất. Ăn năn là nhưng mà vẫn phải đi xưng tội. Em có ý nói là nhấn mạnh đến vấn đề yếu tố ăn năn. Phải ăn năn tội thì mới được tha tội. Chứ chúng ta không ăn năn tội, biết vậy thôi, vô xưng cho nó được khỏi thôi chứ không có muốn chừa. Nhưng mà muốn ăn năn tội đó, mà ăn năn tội cách chọn đó, nó là vì Chúa đó, mà con xin chừa đó, là phải nhận cái tội của mình. Nhận đó là cái tội. Những cái cặp mà sống bất hợp pháp với nhau á, không phải vợ chồng mà sống với nhau á, là họ không có bỏ cái dịp tội. Do đó họ đâu có xưng tội, đâu có thành đâu. Họ bảo con phạm tội ngoại tình mà vẫn cứ về sống với nhau như thường thôi thì làm sao mà được rước lễ, làm sao mà được tha tội. Ăn năn dốc lòng chừa đây là nhận lỗi trước mới có thể cải thiện được. Và nhận lỗi rồi cũng chưa đủ, lại phải tránh dịp tội nữa. Chẳng hạn như nói những người sống bất hợp pháp với nhau về hôn nhân đấy, biết là mình ngoại tình đấy và biết là có tội đấy, nhưng mà không bỏ nhau, nghĩa là không tránh dịp tội, thì vẫn đâu có được tha tội đâu. Mà nếu mà càng như vậy đó, không được rước lễ, không được tham dự các bí tích đó, thì rất là nguy hiểm, càng thiếu ơn Chúa thêm. Bởi vì ơn Chúa ban cho mình qua các bí tích, mà bây giờ mình lại không được nhận các bí tích nữa, thì đâu có đủ ơn Chúa mà trở về. Do đó này càng chết nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà thấy mình yếu đuối đó các anh chị, hợp đó đó, những cái tâm hồn nào mà rơi vào những trường hợp đó đó, Chúa cũng không bỏ đâu. Thật sự là như vậy, đó cũng là con chiên lạc Chúa cần tìm về. Họ bỏ Chúa nhưng Chúa không bỏ họ. Thật sự Chúa không bỏ những cái con người như vậy. Không bỏ một ai hết. Khi họ còn sống là Chúa còn tìm họ. Bởi thế nên nếu thật tận đáy lòng họ đó, cảm thấy mình yếu đuối, mình vẫn chưa bỏ được. Đó, chưa bỏ được. Mình biết mình có tội, mình cảm thấy tâm hồn nó áy náy đấy và cảm thấy tội lỗi, nhưng mà làm sao mà vẫn không bỏ được. Tâm hồn đấy rất đáng thương các anh chị, rất là đáng thương. Và họ cũng muốn được lên rước lễ lắm, nhưng mà bây giờ xưng tội thì không thành. Bởi vì không bỏ, mà bây giờ lên rước lễ thì lại không được. Lên rước lễ lại không được, bởi vì xưng tội không thành. Giờ có tội trọng sao mà lên rước lễ được, mà lại thòm thèm muốn rước lễ à, vậy giờ làm sao? Bây giờ tôi chịu thôi. Thì lúc bây giờ các anh các chị ạ, em thấy những tâm hồn đấy rất là đáng thương và cũng thông cảm với sự yếu đuối của con người, thật sự thông cảm. Cho tới khi nào mà Chúa nhúng tay vào thì có thể họ được giải thoát thôi, chứ tự họ họ không giải thoát được họ đâu. Đấy, Chúa để cho chẳng hạn một trong hai người bị chết đi, hay là một trong hai người phản bội, đó là mở to mắt ra đấy, là thấy thế gian nó gian trá, nó lọc lừa, mà mình bị đánh lừa vân vân, thì lúc bây giờ trở về được ngay lập tức, không cần phải cố gắng gì hết đó. Tự nhiên lúc bây giờ là cảm thấy là ôi lạy Chúa, lạy Chúa, thế là trở về. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải tin vào Chúa. Lúc nào cũng vậy, cảm thấy mình đau đớn, cảm thấy mình tội lỗi thì hãy cứ tin vào Chúa. Chúa ơi, con yếu đuối lắm, Chúa ơi, con muốn bỏ mà chưa có được. Con cũng khổ tâm chứ bộ, chứ đâu phải không đâu, con cũng muốn được lên rước Chúa như ngày xưa. Nhưng mà bây giờ tình trạng của con bây giờ, con yếu đuối quá, Chúa ơi, con hèn nạ, khốn nạn quá, xin Chúa thương con. Đấy, thì đó là còn cái yếu tố là tin vào Chúa và cầu nguyện. Đấy, chính lúc bây giờ là lúc cầu nguyện đấy các anh chị ạ. Thì Chúa vẫn thương, Và nếu có thể đó, vào những trường hợp đó, chúng ta cứ đi lễ đi. Dù không được rước lễ, cứ đi lễ đi. Thì Chúa thấy lòng chúng ta, Chúa thấy được là nó vẫn gắn bó với mình. Dù nó bỏ mình đó, nhưng mà nó vẫn biết tội lỗi của nó. Nó vẫn thấy nó yếu đuối, nó cần ơn. Do đó nên Chúa sẽ đánh động người khác cầu nguyện. Và Chúa sẽ ban ơn cho mình một lúc nào đó mình không biết đâu được. Có vậy thôi. Bởi vì căn cứ vào vấn đề là Chúa không bao giờ bỏ ai hết. Chúng ta ở vào trường hợp đó là chúng ta là những con chiên lạc thôi. Và vì thế nên Chúa vẫn đi tìm chúng ta. Miễn là chúng ta hãy tin vào Chúa và vẫn bám lấy Chúa bằng cái lòng tin của mình và than lên với Chúa: Chúa ơi, con yếu đuối lắm, Chúa ơi, con khốn nạn lắm, con muốn trở về nhưng mà con cảm thấy không làm sao mà về được, Chúa ơi xin cứu con. Trời ơi các anh chị ơi, lời đó là cái lời cầu nguyện mà nếu các anh chị chết ngay lúc bây giờ, cảm đoàn các anh chị được rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình còn tin vào Chúa, mình còn nhìn lên đấng mà mình đâm thâu qua. Có mỗi cái cử chỉ đó thôi là được rỗi rồi đấy. Dù không kịp xưng tội, dù không có kịp bỏ những cái đời sống tội lỗi của mình. Có vậy thôi. Đấy, thì em xin chia sẻ thêm về cái trường hợp rất là đặc biệt, nó liên quan đến cả ba cái yếu tố bất khả thiếu, bất khả phân ly để có thể trở về cải thiện đời sống hôm nay. Cảm ơn các chị lắng nghe và nếu được thì mời các anh chị chia sẻ tiếp.
Anh chia sẻ như vậy là quá đầy đủ rồi, còn tụi em vẫn còn biết gì nữa mà chia sẻ.
Đấy, chúng ta thấy những cái đề tài, những cái điều mà về cải thiện đời sống đâu phải là nó đơn giản đâu. Nó nhiều thứ lắm, thấy không? Suốt hôm nọ anh nay là 4 bài rồi, mà bài nào cũng thấy, hay, đúng rồi, nó như vậy đấy. Thí dụ cải thiện tại sao? Rồi cải thiện ở chỗ nào? Rồi cải thiện những gì? Đó là ba cái vấn đề về lý thuyết thôi các anh chị ạ, lý thuyết thôi. Nhưng mà đến thực hành là cái bài hôm nay nè, bằng cách nào? Và cái trường hợp cụ thể nhất là cái trường hợp mà em vừa phân tách đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất như em vừa nói, cứ tin vào Chúa. Nhận biết mình khốn nạn, tội lỗi, yếu đuối. Tin vào Chúa. Và khi chúng ta tin vào Chúa đó là cái lời cầu nguyện mà đánh động Chúa nhất đấy. Chắc chắn Chúa sẽ cứu mình thôi. Đó, dù mình đang sống trong cái tội lỗi của mình đi nữa, nhưng mà mình vẫn cảm thấy áy náy, khốn nạn, cảm thấy ấy không thể mà sống được, nhưng mà không thể về được. Không thể, hay là chưa thể. Tin vào Chúa cầu nguyện. Và chúng ta cũng phải thông cảm với những con người đó. Đừng có khinh họ. Đôi khi chúng ta hay khinh những người đấy lắm các anh các chị ạ. Rồi kể cả những cái thành phần mà đồng tính, hôn nhân, đồng tính luyến ái đó. Chúng ta cũng khinh và họ cũng cảm thấy mặc cảm. Chính họ cũng cảm thấy mặc cảm mà. Những ai mà còn cái dấu hiệu mặc cảm mà cảm thấy tội lỗi đấy. Đấy, lương tâm họ vẫn còn các anh các chị ơi. Chứ họ chưa có chai đá đâu. Chưa có mù tối hoàn toàn đâu. Họ còn cảm thấy mà. Mà họ yếu đuối quá không có trở về được thôi. Bởi thế nên chúng ta cần phải bù đắp, cầu nguyện cho họ chứ đừng có khinh họ rồi xa họ. Đấy, Đức Thánh Cha Francisco này đã nhấn mạnh những điểm đấy lắm. Đừng có bỏ những con người đó, Chúa đang đi tìm họ mà tại sao chúng ta lại bỏ họ? Chúng ta nếu không có ơn Chúa còn hơn họ nữa cơ mà. Tại sao chúng ta lại ném đá họ? Này, rồi đến ngày mai chúng ta sẽ đi đến cái bài thứ 5 đó là hy sinh cho tội nhân cải thiện. Đấy, nó còn hay vậy nữa cơ. Chứ đâu phải chúng ta tự cải thiện lấy không? Chúng ta còn giúp cho người khác cải thiện nữa. Vậy thôi, tạ ơn Chúa.
Nếu như ngày nay em được trong giao đường tắm trong ngàn tiếng ca ngợi khen Chúa trời, bởi thật lòng thống hối lánh xa đường tôi lỗi, cũng bởi vì em đã được ơn Chúa trời.